Chào mừng các bạn đến với trang vũ giới.com. Kiến thức tại đây được nghiên cứu, siêu tầm và tổng hợp từ các học viên của thầy vũ giới thuộc trường phái phong thủy Liên Hoa. Trong phong thủy, để giúp vận khí của một căn nhà được lâu dài và bền vững, ngoài cách hợp thập, còn có những cách cục đặc biệt khác được gọi là tam ban quái. Y, khái niệm về tam ban quái. Khái niệm tam ban quái được sử dụng khi các sao vận tinh, sân tinh và hướng tinh trong toàn bộ trạch bàn. Bản đồ năng lượng phong thủy của ngôi nhà tại mỗi cung đều thể hiện một trong hai dạng sau. Một, nối liền nhau thành một chuỗi liên tục. Ví dụ các chuỗi số như 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 1, 9, 1, 2. Dạng này được gọi là tam ban quái thông thường. 2. Tạo thành chuỗi số cách đều nhau 3 số, ví dụ các chuỗi số như 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Dạng này được gọi là phụ mẫu tam ban quái. 2. Các loại phụ mẫu tam ban quái. Trong phụ mẫu tam ban quái lại được chia thành hai loại nhỏ hơn là thất tinh đả kiếp và tam ban xảo quái. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu sâu về tam ban xảo quái. 3. Tam ban xảo quái, cách cục quý giá trong huyền không phi tinh. Tam ban xảo quái là một trường hợp đặc biệt, vô cùng kỳ diệu và hiếm gặp của tam ban quái. Do đó, nó được xem là cách cục quý giá và tốt đẹp nhất trong tất cả các cách cục của huyền không phi tinh. Cách cục này chỉ xuất hiện khi các sao vận tinh, sân tinh và hướng tinh tại mỗi cung kết hợp thành một trong ba cặp số đặc biệt, 1, 4, 7, 2, 5, 8 hoặc 3, 6, 9. Điều kiện tiên quyết để một ngôi nhà được coi là đắc tam ban xảo quái là tất cả các cung trong toàn bộ trạch bàn đều phải có một trong ba cặp số này, tức là toàn bàn phải đắc tam ban quái. Ví dụ minh họa, một ngôi nhà tọa thân hướng dần, tức hướng 60 độ, được nhập trạch trong vận 8. Khi lập trạch vận, bản đồ sao huyền không phi tinh cho ngôi nhà, chúng ta sẽ thấy tất cả các cung trong trạch bàn đều có một trong ba cặp số 1, 4, 7, 2, 5, 8 hay 3, 6, 9. Do đó, căn nhà này được xác định là toàn bàn đắc tam ban quái, và cụ thể là đắc tam ban xảo quái. IV, các trường hợp đắc tam ban xảo quái hiếm gặp. Vì tính chất cực kỳ hiếm có, trong tổng số 1944 cách cục của phi tinh, chỉ có vỏn vẹn 16 cách cục là hội đủ điều kiện của tam ban xảo quái, như sau. Nhà tọa cấn hướng khôn, trong các vận 2, 5 và 8. Nhà tọa khôn hướng cấn, trong các vận 2, 5 và 8. Nhà tọa dần hướng thân, trong các vận 2, 5 và 8. Nhà tọa thân hướng dần, trong các vận 2, 5 và 8. Nhà tọa sửu hướng mùi, trong các vận 4 và 6. Nhà tọa mùi hướng sửu, trong các vận 4 và 6. Đối với huyền không phi tinh, những ngôi nhà đắc tam ban xảo quái được coi là kỳ diệu và mang lại phúc khí lớn. Lý do không chỉ vì mỗi con số trong cặp cách nhau 3 số, mà còn bởi sự kết hợp này, giống như một chuỗi ngọc đính liền nhau, thuận hay nghịch đều cách ba, hoàn toàn tự nhiên, không chút gượng ép, như trạch vận tân án đã diễn giải. Hơn nữa, trong ba cặp số đặc biệt này, mỗi cặp đều có một số tiêu biểu cho thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Với cặp 1, 4 trừ 7, 1 là số của thượng nguyên, 4 là số của trung nguyên, 7 là số của hạ nguyên. Với cặp 2, 5 trừ 8, 2 là số của thượng nguyên, 5 là số của trung nguyên, 8 là số của hạ nguyên. Với cặp 3, 6 trừ 9, 3 là số của thượng nguyên, 6 là số của trung nguyên, 9 là số của hạ nguyên. Các số 1, 4, 7 là khởi đầu của tam nguyên, 2, 5, 8 là các số ở giữa, và 3, 6, 9 là các số cuối. Sự sắp xếp này giúp khí lưu thông, hay thông khí, xuyên suốt cả ba nguyên, mà không bị rối loạn hay pha tạp. Những cặp số có khả năng làm thông khí cả tam nguyên như vậy, chẳng phải là báo hiệu sự bền vững, lâu dài hay sao? Lại không bị rối loạn hoặc pha tạp, chẳng phải là biểu trưng cho quý khí, khí quý giá, hay sao? Do đó, những ngôi nhà đắc được cuộc tam ban xảo quái, không chỉ có vận khí rất lâu dài, kéo dài suốt tam nguyên cửu vận, mà còn đắc được quý khí. Nếu biết cách vận dụng đúng đắn, dòng họ cư trú tại đây có thể đời đời phú quý, trở thành danh gia vọng tộc. Ngược lại, nếu không biết cách sử dụng, có thể chỉ đạt mức bình thường, thậm chí còn có thể mang lại nhiều tai họa tùy theo từng trường hợp cụ thể. Khẩu quyết cổ, tam ban xảo quái địa, phúc lộc vĩnh trường lưu. Quý khí thông tam nguyên, gia đạo hưng thịnh phồn. V. Các trường hợp tam ban quái phát sinh tai họa. Mặc dù đắc cách tam ban xảo quái là một điều kiện phong thủy rất tốt, nhưng trên thực tế, một số ngôi nhà đắc cách này lại không gặp được điều tốt lành mà ngược lại, còn phải đối mặt với nhiều tai họa liên tiếp, gây hao người tốn của. Điều này thường xảy ra do những nguyên nhân chính sau. 1. Vấn đề về cửa trước và cửa sau, loan đầu. Những ngôi nhà đắc, tam ban xảo quái, hầu như luôn gặp trường hợp thượng sơn, hạ thủy. Điều này có nghĩa là vượng tinh của hướng, chủ về tài lộc, sẽ bay tới phía sau nhà, còn vượng tinh của sơn, chủ về nhân đinh con người, lại bay tới phía trước nhà. Nếu phía sau nhà không có cửa hoặc hồ bơi, hồ nước, tức là không có thủy để đón hướng tinh, vượng tinh của hướng sẽ bị thượng sơn, lên núi, khiến tài lộc gặp nhiều khó khăn, bế tắc. Nếu phía trước nhà có cửa nhưng lại trống trải, thoáng đãng, tức là không có sơn để đón sơn tinh, vượng tinh của sơn sẽ bị hạ thủy, xuống nước, chủ về sự phá bại của nhân đinh. Ngoài ra, trong số 16 cách cục đắc, tam ban xảo quái, đa số còn bị phản phục ngâm, điều này càng dễ gây ra tai họa nếu không được hóa giải. Giải pháp, để tránh tai họa, tối thiểu nhà phải có cổng, cửa, hoặc có yếu tố thủy, nước, tại khu vực có vượng khí của hướng tinh, phía sau nhà trong trường hợp thượng sơn. Cần sử dụng cách nhất chính đương quyền để hóa giải những cuộc thượng sơn, hạ thủy và phản phục ngâm. Lưu ý quan trọng, cách thượng sơn, hạ thủy trong phi tinh chỉ là khái niệm về vị trí các sao bay đến. Nếu hướng tinh chiếu tới phía sau nhà nhưng nơi đó có thủy hoặc cửa ra vào, thì nó sẽ gặp nước và biến thành cách đảo hướng, vượng khí tụ về hướng, không còn là thượng sơn nữa. Tương tự, nếu sơn tinh tới phía trước nhà mà nơi đó có núi hoặc nhà cao, sơn tinh sẽ gặp núi và biến thành cách đáo sơn, vượng khí tụ về sơn. Về phản phục ngâm, chúng chỉ gây tai họa khi khí ở phương đó suy yếu hoặc tử khí. Nếu phương đó có vượng khí mà lại có cửa hoặc sông hồ, thì họa do phản phục ngâm cũng không còn nữa. 2. Địa hình xung quanh không phù hợp. Phía sau nhà đã không có cửa lại còn có núi cao hay nhà cao án ngữ, không đón được thủy để kích hoạt hướng tinh. Phía trước nhà đã có cửa lại còn thêm trống trải, thoáng đãng, không có sơn để giữ sơn tinh. Khi đó, tai họa sẽ càng nặng nề. 3. Hướng nhà bị kiêm độ và phạm không vong. Nếu nhà có hướng bị kiêm nhiều độ, không chuẩn hướng chính, và các vị trí quan trọng như cửa, bếp, bàn thờ, còn phạm vào không vong, điểm không có khí, tai họa sẽ càng nghiêm trọng hơn. 4. Khí bị tiết thoát. Phía sau nhà không có cửa hay thủy, trong khi cửa trước tuy không nằm ngay đầu hướng nhưng lại nằm trong một khu vực làm tiết thoát nguyên khí của hướng tinh nơi đầu hướng, tức hướng tinh ở hướng phải sinh cho hướng tinh nơi cửa. Trong trường hợp này, ngôi nhà cũng gặp nhiều tai họa. 5. Tác động từ nhà hàng xóm và môi trường xung quanh. Những ngôi nhà tuy phía sau có cửa, nhưng lại bị nhà hàng xóm cao hoặc áp sát, chắn khí. Hoặc phía trước tuy không có cửa, nhưng lại có sân trống hay thủy, khiến khí bị tán. Những yếu tố này cũng khiến nhà rơi vào cách cục phá bại và gặp nhiều tai họa. Khẩu quyết cổ, thiên địa giao thái, phúc họa đồng nguyên. Cửa cổng thủy sơn, vận mệnh định đoạt. Vi, bác bỏ quan niệm về hình dáng nhà vuông vức trong tam ban xảo quái. Gần đây, một số nhà phong thủy cho rằng những ngôi nhà đắc tam ban xảo quái cần phải có hình dáng vuông vức. Lý lẽ của họ là để tất cả các cung của bát quái đều nằm gọn trong căn nhà và chiếm một phần bằng nhau, không có cung nào bị lọt ra ngoài nhà hay chiếm một phần quá ít so với những cung khác. Họ tin rằng chỉ những nhà như vậy mới phát phúc lộc, còn những nhà không vuông vức thì sẽ gặp nhiều tai họa. Tuy nhiên, khi yêu cầu giải thích lý do cụ thể, họ thường chỉ trả lời chung chung rằng nếu các cung không đồng đều, hay có một, hai cung lọt ra ngoài cửu cung, thì tam ban quái sẽ không đầy đủ, dẫn đến khí, không thông, và gây ra tai họa. Thực tế, nếu xét kỹ, tiêu chuẩn, này, chúng ta có thể nhận thấy rằng ngay chính họ cũng không nắm rõ nguyên nhân tại sao những nhà đắc, tam ban xảo quái, vẫn gặp họa, nên mới đưa ra, tiêu chuẩn, nhà cần vuông vức. Vì không tìm được lý do giải thích chính xác, họ mới xoay sang, kết hợp, đủ mọi lý thuyết khác để đưa ra các lập luận sau. Về hình cục loan đầu, họ cho rằng những gì vuông vức đều được coi là tốt đẹp, giúp khí lưu thông điều hòa. Ngược lại, những gì méo mó, lệch lạc bị coi là xấu, làm khí bị bế tắc hoặc trì trệ, thiên lệch, dẫn đến hỏng cuộc tam ban xảo quái. Về vận khí, hầu hết các cuộc đắc tam ban xảo quái đều xuất hiện trong các vận 2, 5, 8 thuộc thổ vận. Do đó, nếu nhà vuông vức, hình vuông thuộc thổ, thì sẽ hợp với nguyên vận, giúp gia tăng điều tốt đẹp. Về phương vị, vì chỉ có những nhà nằm trong tọa hướng cấn khôn hoặc khôn cấn, tức trục đông bắc trung cung tây nam, mới đắc tam ban xảo quái, mà ngũ hành của trục này đều thuộc thổ. Vì vậy, hình dáng căn nhà mới cần vuông vức để hợp với ngũ hành của tọa hướng và trung cung, giúp thông khí hoặc tăng cường cái tốt, chế hóa cái xấu. 7. Phân tích các trường hợp thực tế. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều nhà đắc tam ban xảo quái lại có hình dáng vuông vức nhưng vẫn gặp tai họa. Dưới đây là một số trường hợp điển hình. Trường hợp 1, một ngôi nhà tọa sửu hướng mùi, 210 độ, nhập trạch trong vận 6, năm 1965. Nhà hình chữ nhật, mặt tiền dài 9m, chiều sâu 4,5m. Có cửa chính tại khu vực phía tây nam, cửa hông tại khu vực phía tây. Phía sau không có cửa, chỉ có nhà hàng xóm áp sát ngay sau tường. Khi lập tinh bàn, ta thấy vượng khí lục bạch của hướng tinh tới phía sau nhà. Cửa chính có hướng tinh cửu tử, cửa hông có hướng tinh ngũ hoàng. Sau 2 năm vào ở, ông nội qua đời. 8 năm sau, người cha cũng mất, lúc đó mới 49 tuổi. Về kinh tế, gia cảnh ngày càng túng thiếu, trong nhà luôn có người bệnh tật. Trường hợp 2, trong trạch vận Tân Án, trang 412, một ngôi nhà tọa mùi hướng sửu kiêm khôn cấn 3 độ, tức hướng 33 độ, nhập trạch năm Canh Ngọ, 1930, thuộc vận 4. Trong sách không nói rõ kích thước, nhưng theo hình vẽ thì nhà hình vuông. Phía sau không có cửa, hướng nhà cũng không có cửa, chỉ có một cửa duy nhất nằm tại phương khảm để ra vào. Khi lập tinh bàn, ta thấy vượng khí của hướng tinh tới phía sau. Phía trước có hướng tinh nhất bạch, nơi cửa ra vào có hướng tinh tam bích. Ngôi nhà này sau khi vào ở thì làm ăn thất bại, hao tài tốn của, xung đột với khách hàng. Thậm chí còn bị thầy phong thủy tiên đoán, sẽ có giặc cướp đến quấy nhiễu, hoặc bị kẻ xấu vu khống khiến phải hao tổn nhiều tiền của, và khuyên nên làm cửa và đường đi thông phía sau, hoặc tìm ngay một căn nhà khác để thuê và chuyển đến sẽ tránh được tổn thất. Trường hợp 3, cũng trong trạch vận Tân Án, trang 202, một dinh thự của Đại Phú Gia, được xây dựng vào vận 2, tọa cấn hướng khôn, tức hướng tây nam 225 độ. Đây là một dinh thự, có quy mô hùng tráng, trông như lâu đài vua chúa. Nhà có cổng, cửa ra vào tại khu vực phía nam, phía sau, tức khu vực đông bắc, có biển mênh mông. Khi lập tinh bàn, sẽ thấy phía đông bắc đắc vượng khí nhị hắc, phía nam đắc sinh khí tam bích. Mặc dù sách không vẽ hình dáng nhà, nhưng trong vận 2, vượng khí chiếu đến phía đông bắc, nơi này lại có đại thủy mênh mông, nên phát đạt vô hạn, tiến triển mạnh mẽ, có thể nói là nhà phát phúc duy nhất trên quần đảo. Qua vận 3, hướng tinh nhị hắc tuy đã biến thành thoái khí, khí suy yếu, nhưng cửa khẩu nơi phía nam lại đón được vượng khí, nên vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng như vận trước. Tuy nhiên, cuối vận 3, khi vượng khí đã hết, công việc làm ăn gặp thất bại nặng nề, sự nghiệp trong phút chốc tan thành tro bụi, chủ nhân đau buồn mà qua đời. Thẩm Điệt Dân tiên sinh, con trai của Thẩm Trúc Nhưng, đã nhận định về trạch vận này, toàn bộ cục diện này hợp thành tam ban quái, nên vận 2 đại vượng, vận 3 vẫn có lợi. Nhưng khi sắp sang vận 4 thì sẽ thất bại nặng, chỉ e còn có tai họa khác đáng sợ hơn. Khẩu quyết cổ, hình cục bất túc, khí nan thông. Môn hướng thất vị, họa tương phùng. 8. Kết luận. Qua 3 trường hợp thực tế được phân tích ở trên, chúng ta có thể rút ra một kết luận quan trọng. Ngay cả đối với những ngôi nhà đắc, tam ban xảo quái, hỏa phúc vẫn chủ yếu do cổng, cửa và những phương vị có sơn, núi, thủy, nước, quyết định, chứ không phải do hình dạng của căn nhà có vuông vức hay không. Ngay cả trong trường hợp 3, dù không biết hình dạng căn nhà như thế nào, nhưng nếu nó thiên lệch thì tại sao trong vận 2 và 3 vẫn vượng phát cực thịnh một thời? Ngược lại, nếu nó vuông vức thì tại sao khi sắp qua vận 4, cơ nghiệp lại hóa thành tro bụi? Điều này chứng tỏ rằng nguyên nhân tạo ra họa phúc vẫn là sự sắp đặt của cổng, cửa và những phương vị có sơn, thủy phù hợp với trường khí của ngôi nhà. Ngoài ra, một vài trường hợp nhà đắc, tam ban xảo quái, cũng đòi hỏi nhà cần vuông vức, nhưng đó là để thỏa mãn những yếu tố phong thủy khác, không hề liên quan trực tiếp đến cách cục tam ban xảo quái này. Cuối cùng, mặc dù trong lý thuyết thường nói những ngôi nhà hay mộ đắc cách này đều sẽ được thông khí và phát phúc suốt tam nguyên cửu vận, nhưng thực tế, muốn đạt được sự thông khí, bền vững và phúc lộc trường cửu, lâu dài thì cần phải thỏa mãn một số điều kiện cần thiết khác nữa. Hiện tại, chúng tôi có tổ chức thường xuyên các khóa học phong thủy ứng dụng ngắn hạn và các khóa phong thủy sư dài hạn lên đến 36 tháng. Hãy tiếp tục theo dõi kênh Phong Thủy Liên Hoa để khám phá thêm nhiều kiến thức phong thủy bổ ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!